Okay, I want to start with a little bit more of a controversial statement.
Tôi muốn bắt đầu cái bài chia sẻ.
I'm sorry, let me reload this real quick.
Có phần tranh luận.
But I'm looking at the idea of that tacos in this case are probably the most versatile food that we have.
Quý ông bà anh chị em cùng biết theo cái ý kiến của tôi thì taco, bánh mì taco của Mexico, Mexican đó là loại thực phẩm đa năng nhất trên cái thế giới này.
I look at that because in the sense that you can create a taco in so many different kinds of ways.
Tôi nghiên cứu thấy quý ông bà anh chị em cũng có thể làm taco đó bằng nhiều cách khác nhau.
So, for example, you have the normal way that it's made with trying to figure out why this isn't loading here. But again, you have the normal way that it's made with just beef, lettuce, cheese, tomatoes, etc.
Thường thường khi mà làm taco đó thì thường thường là có thịt thịt bằm, rồi có cheese, rồi có salad, rồi có cà chua trong đó.
I guess do I need to give you a second for French as well?
Không biết quý vị có nghe tôi rõ không ạ?
Okay. All right. So yeah, so aside from we have the regular version that you would look at, but you'd also do a Vietnamese taco.
Nhưng mà quý ông bà anh chị em cũng có thể làm taco người Việt, là món ăn Việt Nam taco.
Okay. No worries. So for example, again, instead of beef, lettuce, and tomatoes and things like that, you could put like rice, you could put some chicken, you could put do chua, if I'm saying that right, you know, you can make it work, the pickled daikon and radish for those who don't speak Vietnamese.
Thành ra làm taco cho người Việt, ngoài cái cách thông thường người Mỹ làm thì chỉ cần bỏ thêm cơm, rồi có thịt gà, rồi có đồ chua, vậy là có món taco cho người Việt.
Or even on top of that, you could also do one similar to like the Ivory Coast.
Còn nếu mà làm mà taco cho người Ivory Coast,
you could put some jollof rice, you could put some fish, you could put some fried plantains.
Thành ra là có thể bỏ cái jollof rice, rồi một chút cá, rồi có một chút chuối chiên trong đó, vậy là có taco cho người Ivory Coast.
And I think each of those tacos sound very delicious.
Thành ra quý ông bà anh chị em khi mà nghe những cái món taco như vậy thì thấy rất là thú vị, rất là ngon.
And I think the reason why I bring this up is because in a similar sense that the taco can take on so many different cultures, I think we as Christians are called to do the same.
Thành ra ngay cả món taco chúng ta cũng có thể làm với nhiều cái phong tục hay là các quốc gia khác nhau và đồng thời người tin Chúa cũng tương tự như vậy.
And so this morning I want to look at a passage in 1 Corinthians.
Thật ra sáng hôm nay tôi muốn quý ông bà anh chị em và tôi suy gẫm trong Corinto thứ nhất.
And if you have your Bibles or devices, we're going to be in chapter 9.
Và nghe coi thử lời Kinh Thánh chép áp dụng như thế nào trong cái chương số 9.
And while you're pulling to that page, let me remind us of where we are here in 1 Corinthians.
Trong khi mà quý ông bà anh chị em lật Kinh Thánh, tìm cái khúc ca Kinh Thánh trong Corinto thứ nhất đoạn 9 đó, thì tôi muốn đi qua một chút xíu về cái bối cảnh của phân đoạn này.
And so Paul is writing this letter to the church in Corinth.
Quý ông bà anh chị em biết, Phaolô viết cái lá thư này cho hội thánh Corinto.
And this was a church that Paul himself, he planted.
Và cái hội thánh này thì sứ đồ Phaolô đã thành lập trong cái thành phố Corinto trong những năm trước đây.
And so being the one who founded the church, he had great care for the church.
Và khi Phaolô thành lập cái hội thánh này thì ông có cái tấm lòng rất là quan tâm về hội thánh ở đây.
And so when he had heard that there were lots of issues and people having disagreements, he was very concerned.
Và khi Phaolô nghe nói rằng hội thánh Corinto có những cái vấn đề đang gặp phải thì ông rất là quan tâm.
And so he wrote this letter to them to correct them, to guide them, to encourage them to be more like Christ.
Thành ra ông viết cái lá thư cho hội thánh Corinto để mà hướng dẫn, để mà sửa sai, để mà khuyến khích họ mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu Christ nhiều hơn.
And so with that, let me go and read for us the passage. We're going to be in again 1 Corinthians chapter 9, verse 19 through 23.
Thành ra tôi sẽ đọc cái đoạn kinh văn này trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 từ câu 19 tới câu 23.
I'll go and read this in English and then I can pass it to Pastor Sun to read it again in Vietnamese for us.
Dạ, Mục sư Chris sẽ đọc bằng tiếng Anh và sau đó Mục sư Sơn sẽ đọc bằng tiếng Việt.
For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them.
Ví dụ rằng,
sorry, I think this thing is running out of batteries, but to the Jews I became as a Jew in order to win the Jews. To those under the law, I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. Oops, went the wrong way. To those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. I might have to rely on you, Stephen, in the back. I think this thing is dying here. To the weak, I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that I might by all means save some. I do it all for the sake of the gospel, that I might share with them in its blessings. So, okay, we'll go back to verse 19.
Tôi sẽ đọc trong tiếng Việt. Vì dù tôi được tự do đối với mọi người, chính tôi tự làm nô lệ cho tất cả để có thể chinh phục nhiều người hơn. Đối với người Do Thái, tôi trở nên giống như người Do Thái để chinh phục người Do Thái. Đối với người sống theo kinh luật, tôi sống như người theo kinh luật, dù tôi không bị kinh luật ràng buộc để chinh phục những người theo kinh luật. Đối với những người không có kinh luật, tôi sống như người không kinh luật. Không phải tôi không có kinh luật của Đức Chúa Trời, vì tôi có kinh luật của Chúa cứu thế để chinh phục người không kinh luật. Đối với người yếu kém, tôi trở nên như người yếu kém để chinh phục họ. Tôi trở nên mọi sự cho mọi người để bằng mọi cách cứu rỗi một vài người. Tôi làm mọi sự vì cớ phúc âm để trở nên kẻ giữ phần với phúc âm.
Stephen, if you can just get me back to 19, we'll leave it there for right now. And so the first thing that Paul lays out here is the principle that he wants to live by.
Đầu tiên, câu 19 thì quý bạn cho em thấy sứ đồ Phaolô mà muốn nói về những cái nguyên tắc mà ông muốn trình bày cho hội thánh Cô-rinh-tô.
Paul teaches us what he is doing so we can then follow his example.
Cái điều đầu tiên thì Phaolô làm ở đây thì ông muốn đưa ra những cái nguyên tắc mà ông đang sống theo cái nguyên tắc đó.
See, in verse 19 here he says that I am free from all.
Trong câu số 19 thì quý ông bà anh chị em cũng thấy sứ đồ Phaolô nói rằng ông được tự do khỏi những tất cả những cái điều khác.
He is telling us that no one on earth has authority over him.
Ý của ông muốn nói rằng là không có ai trên cái trái đất này hay cái thế gian này có quyền trên sứ đồ Phaolô.
That nobody can come and tell Paul what to do.
Điều này nói là không có ai có thể đến nói với ông là điều không có nên nói hay là những điều nên nói.
Nor can they tell him what to say.
Và không ai có thể nói ông là phải nói những cái điều gì.
He is completely free from every man here on earth to do what he should please.
Và ông được tự do để có thể làm những cái công việc cho Chúa một cách tự do.
But then immediately right after he then says, but I've made myself a servant to all.
Nhưng mà đồng thời ông cũng nói rằng ông biến người mình trở nên một người phục vụ cho mọi người.
And depending on what translation you may have, some of them say that he makes himself a slave to all.
Tùy theo cái bản kinh thánh mà quý vị sử dụng thì cái chữ ở đây gọi là chữ slave hay là người nô lệ.
And finally the last part he says is that he does this all for one reason, to win more people.
Và sứ đồ Phaolô làm điều này bởi vì ông muốn cho mọi người hay là chinh phục được nhiều người.
That he wants to reach more people with the gospel of Christ.
Và ông muốn tiếp cận được nhiều người hơn để mang họ đến với Chúa cứu thế Jesus Christ.
And again, he'll cover this at the verse 23, so I'll dive deeper into that idea more then.
Và khi mà quý vị sẽ thấy trong những cái câu kinh thánh kế tiếp cũng trình bày về điều này.
But this is the principle that Paul is teaching us here.
Nhưng đây là cái nguyên tắc mà chính sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ cho chúng ta hội thánh của Ngài.
That Paul knows that he is free because of what Christ did for him on the cross.
Bởi vì sứ đồ Phaolô biết rằng ông được tự do vì những gì mà Chúa Jesus Christ đã làm trên thập tự giá cho ông.
But he sacrifices that freedom for the sake of the gospel.
Nhưng mà ông cũng phải hy sinh một số quyền tự do của ông bởi vì phúc âm.
From here, Paul now gives us three different examples of ways that he sacrifices that freedom.
Và tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy sứ đồ Phao-lô cho chúng ta ba cái ví dụ khác nhau về cái cách mà ông trở thành người phục vụ cho phúc âm hay là vì phúc âm.
The first one, Stephen, in verse 20, is that he becomes a servant to the Jews.
Điều đầu tiên là cho người Do Thái trong câu số 20.
He makes himself as someone under the law.
Và ông trình bày rằng là ông là người Do Thái mà sống dưới cái luật lệ của người Do Thái.
That makes us ask the question, like, what does that mean to be under the law?
Thành ra cái điều này cũng cho chúng ta cái câu hỏi là như thế nào mới sống dưới cái hay là người tuân theo luật pháp.
In case you didn't know, Jews back then as well as to this day, they follow 613 laws.
Và quý ông bà anh chị em cũng thấy trong cái luật lệ của người Do Thái là có tới 613 cái luật lệ.
And so when Paul says here in 20 that he is under the law, when he is with Jewish people, he says that I subjugate, I sacrifice myself unto those 613 laws.
Như vậy quý vị biết người Do Thái có 613 cái luật lệ, mà nếu mà sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi sống tuân theo cái luật lệ, đó có phải có nghĩa rằng là ông phải chịu tùy thuộc hay là sống dưới những cái luật lệ này?
But even though he could come to breakfast and know like, oh, I could have bacon and eggs today, he won't.
Mặc dù thì ông biết rằng ông có quyền tự do ăn uống, ví dụ như buổi sáng với ông bạn chị em ăn thịt bacon hay là bò rọi đó vào buổi ăn sáng đó.
He will restrict himself because that's following the Jewish law.
Nhưng mà ông phải hạn chế cái điều này bởi vì cái luật pháp của người Do Thái không có cho ăn thịt heo hay là thịt bò rọi.
And he sacrifices his freedom 613 different ways for the sake of the Jews.
Thành ra ông phải coi như là giữ mình tuân theo cái luật pháp hầu có thể truyền bá phúc âm cho những người Do Thái.
And he does this not as a way to be saved, because he says, "I'm not myself under the law."
Nhưng mà ông cũng nói rằng là ông cái bản thân của ông đó là không phải là người tuân theo cái luật pháp.
Okay, he knows that the Jewish law, the Torah, has no authority over him.
Và ông cũng biết rằng cái luật lệ của người Do Thái hay là trong Torah ngũ kinh đó, không có cái quyền hạn gì trên ông.
And we remember that Paul himself was a Pharisee before he came to Christ on the Damascus Road.
Nếu mà ôn trở lại thì quý vị cũng biết sứ đồ Phao-lô là người Pharisee trước khi mà ông gặp gỡ Chúa Giê-xu trên con đường Đa-mách.
So Paul knew all 613 laws. He probably had them memorized.
Thành ra sứ đồ Phao-lô biết 613 cái luật lệ của người Do Thái và có thể ông thuộc lòng những cái luật lệ này.
And so even though he doesn't have to, he still sacrifices and follows those laws for the sake of the Jewish believers.
Dù rằng là ông không có cần thiết phải theo cái luật lệ người Do Thái, nhưng mà ông phải hy sinh những cái tự do đó để ông có thể đến gần với người Do Thái và làm chứng cho người Do Thái.
The second example that Paul gives is in verse 21.
Điều thứ hai là cho người dân ngoại và được nhắc nhở trong câu số 21.
And ultimately he says that he is a sacrifice for the Gentiles.
Và ông đưa ra là ông đã hy sinh hay là hy sinh cái tự do của ông để có thể gần gũi với người dân ngoại.
If the Jewish people were the ones who were inside of the law, then the Gentiles were the ones outside of the law.
Nếu mà quý vị biết về cái luật pháp của cái người luật lệ Do Thái, thì Do Thái họ rất là tự hào là tuân theo luật pháp, còn những người dân ngoại là không có đi theo luật pháp.
But even though they would have completely different cultures and rules and things to do.
Và quý ta chúng ta cũng biết rằng trong cái phong tục tập quán, cái truyền thống đôi khi khác nhau, có những cái luật lệ khác nhau.
Paul says that he would sacrifice in the very same way for them as well.
Và sứ đồ Phao-lô nói rằng ông phải hy sinh những cái điều như vậy để ông có thể gần gũi được với người dân ngoại.
He would eat whatever the Gentiles ate.
Thành ra họ ông đã ăn uống với những người dân ngoại nơi mà họ ăn uống.
He would go wherever they go.
Và ông đi đến nơi mà họ đi.
And he would do whatever it is that they did.
Và ông làm những cái điều mà những người dân ngoại này làm.
But does that mean that he can now go forth and sin as much as he wanted?
Nhưng mà điều này có phải nghĩa rằng là ông làm những cái điều tội lỗi giống như những người ngoài làm hay không?
Of course not. That's not what Paul is saying at all.
Đương nhiên là không, bởi vì sứ đồ Phaolô không có nói trong cái ý nghĩa đó.
Once again, he clarifies and says that he may be outside of the law of God, the law of Torah. He's still under the law of Christ.
Và dù rằng ông nói rằng tôi sống ở ngoài cái luật pháp, nhưng mà ông vẫn sống trong hay là dưới cái luật pháp.
It's under 13 laws.
Và theo tôi nghĩ rằng là nếu mà sống trong 613 cái luật lệ á, thì nó khó hơn là sống ở ngoài cái luật lệ.
But we have to remember again that Paul grew up as a Jew, so he would have known the laws more comfortably to him.
Và quý ông bà anh chị em cũng biết rằng sứ đồ Phaolô ông lớn lên sinh sống như một người Do Thái, thành ra những cái điều về luật lệ có thể là rất là tự nhiên đối với ông.
So it was probably more strange for him to go to places he had never been before.
Thành ra sứ đồ Phaolô có thể là bị những cái giới hạn, những cái trở ngại khi mà ông đến những cái nơi hay là những cái chỗ mà trong cái đời sống hàng ngày của người Do Thái ông không có quen thuộc.
It's strange to eat things or touch things that he's never been allowed to eat or touch.
Và ông phải ăn đôi khi đụng những đồ ăn mà trong luật pháp của người Do Thái không có cho phép.
But Paul knew that because of his confidence in the grace of Christ, he could live in that freedom.
Nhưng mà sứ đồ Phaolô biết rằng trong cái niềm tin và trong cái ân điển của Chúa Giêsu Christ, ông có thể sống trong cái sự tự do như thế này.
The third example Paul gives us is in verse 22.
Đọc ví dụ cho những người yếu kém, trong câu số 23.
And now Paul says that he will sacrifice himself to those who are weak.
Và ông hy sinh bởi vì những cái người yếu đuối như vậy.
Now, Bible scholars debate what does the weak actually mean.
Có nhiều học giả kinh thánh tranh luận cái ý của sứ đồ Phaolô muốn nói ở câu số 22 này là gì.
Because some will say that the weak is actually tied to the Gentiles.
Có nhiều người cũng đưa ra ý nghĩa rằng những người yếu đuối là gắn liền hay là những cái người dân ngoại.
Paul spoke of the Jews and the law being together.
Thành ra sứ đồ Phaolô đã nói về người Do Thái và những cái luật pháp, ông nói cùng một cái ý nghĩa ở đây.
Now he speaks of those being outside the law and being weak, that those would be together.
Thành ra ông nói về những người mà sống ở ngoài cái pháp luật của người Do Thái và những người yếu đuối đó cũng giống như nhau.
But there's also another group that says that no, this is a completely third group of people altogether.
Nhưng mà đồng thời một số nhà giải kinh thì nói rằng có thể cái người này là một cái nhóm người khác, nhóm người thứ ba.
And when Paul talks of those who are weak, he's referring to those who believe in Christ but don't know all the freedoms that they have.
Và sứ đồ Phaolô có thể trong câu 22 nói rằng là những người này là những người tin vào Chúa Giêsu nhưng mà đức tin của họ rất là yếu đuối.
So if you imagine the Jewish believers on one side.
Quý vị cứ tưởng tượng hả, người Do Thái, một mặt là cái người Do Thái.
And the Gentiles on the other side.
Rồi một mặt đó, khác đó, là cái người dân ngoại.
Then those who would weak would be right here in the middle.
Và những người tin Chúa nhưng mà cái đức tin nó yếu đuối có thể nằm ngay ở chính giữa.
These would be the people that Paul had mentioned in the previous chapter, chapter 8.
Và đây là những cái điều mà sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở trong cái chương số 8 về những cái người yếu đuối đó.
These would have been people who felt like they could not eat the meat simply because it was sacrificed to an idol.
Tại vì quý vị nếu đọc lại trong chương 8 có nhiều người nghĩ rằng họ không thể nào ăn thịt bởi vì cái thịt đó có thọ.
He's putting aside his preferences so that he wouldn't cause his brother or sister in Christ to stumble.
Sứ đồ Phaolô đã gạt bỏ những cái sở thích riêng tư của mình để không có muốn cho các anh em chị em mình vấp ngã.
That in his sacrifice
tin của mình.
And so finally Paul concludes in verse 23 with the reason for why he's doing this.
Và tới cái câu số 23, cái lý do hay là cái nguyên nhân tại sao ông làm những điều này?
You know, Paul is telling us to be versatile Christians.
Bởi vì sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở chúng ta phải trở thành những cái cơ đốc nhân mà đa dạng hay là đa năng.
Again, essentially, he's telling us to be like Christian tacos.
Thành ra, quý vị nhớ lại cái câu đầu tiên tôi kể cái câu chuyện về taco đó. Thành ra những người tín đồ đôi khi cũng phải đa năng, đa dạng, giống như là taco theo cái phong tục tập quán và truyền thống.
And Paul says that he's willing to change his own behavior in every kind of way.
Và Phaolô sẵn sàng thay đổi những cái thái độ, những cái hành động của mình hay là cái hành vi của mình bởi vì ông có thể dẫn dắt những người khác.
And he's doing this all for the sake that people would come to know Christ.
Và ông làm những cái điều này để dẫn dắt càng nhiều người đến với Chúa Giêsu Christ.
That he's willing to sacrifice in either direction, towards the law or outside the law.
Thành ra ông phải hy sinh cả là theo luật pháp hay là không theo luật pháp.
Whether restricting himself or enjoying the freedoms.
Và đôi khi ông phải hạn chế cái bản thân của mình để ông nắm lấy cái quyền tự do mà ông chưa có biết.
That Paul is being a servant or a slave to all so that they would come to know Christ.
Thành ra ông nhắc nhở ông trở thành nô lệ cho mọi người để có nhiều người có thể đến với Chúa Giêsu Christ.
And as he says at the end, that he would share in the blessings of God with them.
Và bằng những cái cách như vậy thì ông mới có thể chia sẻ những cái ân điển hay những cái ân phước của Chúa Giêsu Christ đến với tất cả mọi người.
Paul sacrifices and does all this because he knows who Jesus Christ is.
Phaolô làm những điều này hay là hy sinh những điều này là bởi vì ông muốn mọi người đều có cơ hội gặp gỡ Chúa Giêsu và đi theo Ngài.
That Jesus Christ was the Son of God who came down from heaven.
Và Chúa Giêsu Ngài là con của Đức Chúa Trời xuống thế gian này.
That Jesus Christ is the one who lived the perfect life.
Và Chúa Giêsu đã sống một cái cuộc đời vô tội hay là hoàn hảo ở trên đất này.
That Jesus Christ, as he died and was resurrected.
Và chính Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, nhưng mà Ngài đã sống lại.
He defeated death and gave us the opportunity to be with him in heaven.
Bởi vì Ngài đã thắng được cái sự chết đó, thành ra chúng ta có cái cơ hội để có cái đời sống hay là sự sống đời đời.
All if we simply have faith in him.
Nếu chúng ta đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa Giêsu Christ.
This is the reason why Paul does what he does.
Đó là lý do tại sao sứ đồ Phaolô làm những cái điều này.
That the work of Jesus Christ on the cross is why Paul makes himself a servant to all.
Bởi vì cái công việc của Chúa Giêsu Christ thập tự giá là cái lý do tại sao sứ đồ Phaolô đã trở thành người tôi tớ hay là người nô lệ cho mọi người.
And Paul's reason should be our reason today as well.
Và cái lý do sứ đồ Phaolô đưa ra tôi hy vọng rằng cũng là cái lý do mà quý vị
we have gathered here in this place.
Và đồng thời khi mà chúng ta tập họp trong cái đền thờ thánh của Chúa nơi đây.
That we as three different congregations speaking three different languages.
Và quý vị thấy có ba cái hội thánh, ba nhóm hội chúng, ba cái ngôn ngữ khác nhau.
That we are all together for one purpose.
Nhưng mà cái buổi thờ phượng ngày hôm nay tất cả cùng nhau bởi vì một cái mục đích duy nhất.
That we're here to help others come to know the name of Jesus.
Để giúp đỡ những người khác, những người ngoại đó biết đến danh của Chúa Giêsu Christ.
So if you're here and you haven't placed your faith in Jesus yet.
Nếu sáng hôm nay trong phòng thờ phượng này quý vị hiện diện nhưng mà chưa có đặt niềm tin nơi cứu Chúa Giêsu Christ.
Then I want to speak to you first.
Thành ra tôi muốn nói chuyện riêng với quý vị.
That you are being presented with this opportunity right now.
Quý vị được trao cho một cái cơ hội rất là tốt lành ngay sáng ngày hôm nay.
That you can accept Jesus as your Lord and Savior today.
Quý vị có thể nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa, là vị cứu tinh hay là đấng cứu rỗi cho quý vị ngay sáng hôm nay.
That you don't need to work to become good enough for him.
Quý vị không có cần phải là tôi phải là người tốt một trọn vẹn 100% thì mới có thể gặp Chúa được.
And there's nothing that you've done that's so bad that he can't forgive.
Và quý vị cũng nhớ rằng không có điều gì mà quý vị nói tôi làm quá tệ hay là quá xấu mà Chúa không có cứu tôi được.
That right now you can place your faith in Jesus and he will set you free.
Và ngay giờ phút này quý vị có thể đặt niềm tin vào Chúa Giêsu Christ và trong cái ân sủng của Chúa, thương xót của Chúa, quý vị được cái sự tự do hay là giải phóng ra khỏi tội lỗi.
Free from the punishment of sin which is death.
Và quý vị thoát ra khỏi cái hình phạt của tội lỗi là sự chết.
And set free to eternal life in heaven.
Và quý vị được tự do để nhận được cái sự sống cái món quà sự sống đời đời mà Chúa muốn ban tặng cho quý vị.
So if you'd like that, to make that decision today, then feel free to speak up.
Mà nếu quý vị muốn làm điều này, muốn có cái quyết định này, thì xin vui lòng cứ việc lên tiếng.
And you can speak in any language that you choose.
Mà quý vị có thể chọn cái ngôn ngữ mà quý vị quen thuộc.
Because we have somebody who can speak English, French, and Vietnamese. No matter what language you want to come to Christ in, he will hear you.
Yeah, bởi vì trong nhóm này có tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp, và có một số con cái Chúa ở đây biết nói tiếng Hoa nữa. Thành ra có rất là nhiều cái ngôn ngữ quý vị có thể gặp gỡ và tâm tình về điều đó.
That aside from the pastors, there are many people here who would love to tell you of their faith in Christ as well.
Và rất là nhiều con cái Chúa trong hội thánh ở đây có tấm lòng muốn nói lên hay là trình bày cái món quà sự sống đời đời, cái sự vui mừng đó cho quý vị.
So don't let this opportunity pass you by.
Thành ra đừng có để cái cơ hội sáng hôm nay qua đi.
And so for those of you who have already placed your faith in Christ.
Và cho những quý vị đã có niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ.
Then here's the phrase that I want you to walk away with this morning.
Và đây là cái cụm từ hay là cái câu mà tôi muốn quý vị giữ gìn hay là ghi nhớ khi ra khỏi cái phòng nhóm này.
For us, it's to change the method, not the message.
Và quý vị nên nhớ chúng ta có thể thay đổi cái phương pháp, nhưng mà không có phải thay đổi cái sứ điệp.
Think about how you need to engage with the people around you.
Quý vị cần phải suy nghĩ cái cách nào để quý vị có thể tương tác với những cái người chung quanh quý vị.
Maybe you need to change how you say things.
Có thể quý vị phải thay đổi những cái gì mà quý vị thường hay làm.
Maybe you need to change how you do things.
Và có thể quý vị phải thay đổi những cái gì mà quý vị không có làm.
Maybe you need to change what it is that you even do.
Và thay đổi những cái gì mà quý vị làm, hoặc là thay đổi những cái gì mà quý vị thường không có làm.
But ultimately we change what we do, but we don't change the message of who Christ is.
Lời của Chúa dạy dỗ ở đây là quý vị có thể thay đổi cái cách quý vị làm, nhưng mà đừng có bao giờ thay đổi cái sứ điệp phúc âm của Chúa.
Okay, according to Paul, we become all things to all peoples so that more may come to know Christ.
Cái lời của Chúa nhắc nhở chúng ta trở thành một người cho mọi người. Cái kết luận tại hội thánh Westminster ở đây, chúng ta có một cái cơ hội rất là tốt lành.
But there are many other churches that speak English.
Có nhiều hội thánh chỉ nói tiếng Anh.
There are many other churches that speak French.
Có thể nhiều hội thánh ở Houston chỉ nói tiếng Pháp.
There are many other churches that speak Vietnamese.
Và có nhiều hội thánh chỉ nói tiếng Việt.
But there's only one church here that you belong to.
Và chỉ có một hội thánh ở đây là duy nhất có tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, tất cả những cái ngôn ngữ.
That God has placed and gathered our three congregations in this place together.
Thành ra Chúa, cái chương trình của Chúa, khai tường của Chúa đã đặt để có ba cái hội chúng, ba cái ngôn ngữ khác nhau và phong tục tập quán khác nhau tại một chỗ.
And he has done so for the purpose of sharing the gospel of Jesus Christ.
Với chỉ một cái mục đích duy nhất là chia sẻ phúc âm Chúa Giêsu Christ cho những người mà Chúa đặt để trước chúng ta.
So let's continue to ask the question of how can we sacrifice for one another.
Thì đó, đôi khi chúng ta phải đặt lại câu hỏi cho chính mình, làm thế nào để chúng ta có thể hy sinh giống nhau, như sứ đồ Phaolô hy sinh cho nhau.
That we put aside our preferences for the sake of the gospel.
Đôi khi chúng ta phải bỏ qua những cái sở thích mà chúng ta thích đó bởi vì phúc âm.
That we would lay down our desires in life because Christ laid down his life for us.
Chúng ta từ bỏ những cái ước mong và ước muốn trong cái cuộc sống bởi vì Chúa Giêsu Christ đã hy sinh thân thể của Ngài, cái mạng sống của Ngài bởi vì chúng ta.
With that, let's pray.
Xin chúng ta cùng cầu.
Again, Heavenly Father, we thank you that you have laid down your life, that you have sacrificed your Son, so that when we place our faith in him, we would come to know you, that we would be given your Holy Spirit to be empowered by you. And Father, we pray that as we dive in, as we continue through this week, would you continue to give us these opportunities that we can sacrifice our freedoms, that we can sacrifice the desires, the preferences we have, so that more would come to know who it is that you are. God, we thank you just for your grace and your goodness, and we continue to praise you for all that you are. We thank you, do these things, and pray these all in Jesus' name. Amen.
Amen.
I'm going to turn it to you for the mission sharing first.
Yeah.